Cuộc đời chúng ta thường thường là những cái kết thúc và những cái bắt đầu luôn luôn là như vậy, không tránh được. Anh chị em con nhớ cái ngày cuối cùng mà mình lìa khỏi trường học của mình không? Có thể là cái ngôi trường mà chúng ta luôn nhớ với Phượng Vĩ, đại học hay như là trường của chúng ta, anh chị em còn nhớ ngày đó không? Hay anh chị em còn nhớ ngày mà anh chị em nghỉ sở, có thể chuyển sở ra khỏi, đến cái bãi đậu xe đó, nhìn lại cái sở của mình, suy nghĩ gì? Một số chúng ta đang hưu trí, sắp sửa đến ngày mà đi ra lần cuối cùng, không có chờ lại sở mình nữa, không có đi làm nữa, đó là cũng nên điều tốt. Anh chị em còn nhớ khi mà mình rời xa cái cư xá hay cái nhà của mình không? Lần cuối cùng anh chị em đóng cửa lại, khóa lại, nhớ không? Có bao nhiêu nỗi niềm u hoài trong lòng của mình khi mà chúng ta có cái gì kết thúc? Và thực ra những cái kết thúc đó thì nó có những cái khởi đầu mới, khởi đầu mới. Xong cái kết thúc nó cũng mang đến nhiều suy nghĩ, nhiều cảm tưởng trong đời sống của mình. Hôm nay chúng ta cũng có một cái kết thúc suy nghĩ về lá thư Hebrew. Chúng ta đã đi qua chương 11 về đức tin. Chúng ta đã đi qua chương 12 nói là có một đám mây, những người chứng nhân, những người nói Chúa thành tín, và họ đang nhìn chúng ta và coi chúng ta có trung tín chạy cuộc đua của mình hay không. Và trong chương 12 nhắc nhở chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu là khởi đầu và cội rễ của đức tin chúng ta. Có bao nhiêu chuyện trong cuộc đời mình có thể xảy ra nhưng chúng ta sẽ nhìn Chúa Giêsu, chúng ta sẽ giữ vững đức tin của mình, sẽ làm tròn. Bây giờ chúng ta đến cuối thư chương 13. Và trong chương 13 thì tác giả trong kết thúc thì cũng muốn ngỏ lời của ông nhắn nhủ một vài điều và lời chúc phước của ông cho chúng ta. Và đây là những điều rất là quý giá để chúng ta suy nghĩ trước khi chúng ta rời phần chót của sách Hebrew. Chuyện đầu tiên ông nói, đây là những gì mà ông ưu tư khi anh chị em bước ra đóng cửa lại vậy đó. Anh chị em sẽ nghĩ đến những gì mà quan trọng nhất, những cái kỷ niệm, những ký ức, cái gì mà chính đáng, chính là chính. Thì ông lại nghĩ đến một điều để dặn dò cho con cái Chúa đọc lá thư này, đó là hãy vâng phục người lãnh đạo thuộc linh. Lạ không? Tại vì khi chúng ta vâng phục người lãnh đạo thuộc linh á, trong phương diện là chúng ta sẽ vâng phục Chúa. Vì vậy nên ông nhắn nhủ điều này. Câu 17e, hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ. Nó có cái giới hạn trong đây. Chúng ta không có mù quáng tin vào ai hết. Chúng ta mới hát một bài hát là không tin vào cái sweetest frame, cái gì cấu trúc gì hay con người nào mà ngọt ngào mà tốt lành ngoài trừ Chúa Giêsu đứng đá góc nhà duy nhất. Cho nên không có phải là mục sư, dù là được ơn Chúa bao nhiêu thì mình thuận phục và mình vâng lời họ cách mù quáng. Không phải vậy. Trong định nghĩa phần đoạn kinh thánh này, trong câu trên á, câu 7e thì nó là hãy nhớ những người dẫn dắt mình. Không những chúng ta nhớ, bây giờ chúng ta sẽ vâng phục và chúng ta sẽ vâng lời và chúng ta sẽ thuận phục, nhưng mà chúng ta được giới hạn trong một điểm là những người dắt dẫn mình là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Cái điều mà chúng ta vâng lời là lời Chúa mà người lãnh đạo ban phát cho mình. Cái điều mà chúng ta thuận phục là Chúa, lời Ngài mà người lãnh đạo dẫn dắt hướng dẫn mình. Lời Chúa, Chúa là trọng tâm trong đời sống. Xong chúng ta là những người có liên hệ với nhau qua trung gian, cho nên chúng ta vâng phục người lãnh đạo thuộc linh. Anh chị biết dấu, cái cám dỗ đầu tiên cho con người chúng ta là chúng ta không vâng lời và không thuận phục. Những cái điểm chính trong Kinh Thánh nói về khi con người mình xa cách Chúa, Adam, Eva, họ đang làm gì khi mà họ phạm tội? Họ phạm tội khi mà họ không có vâng lời Chúa. Chứ nó đừng ăn. Còn rắn nói là ăn đi. Tại vì dường như là Chúa có cái gì tốt mà Chúa đang giấu mình á. Chúa có gì lành mà Chúa giấu mình á. Ăn đi. Trong khi Chúa nói là đừng ăn. Vâng lời Chúa là then chốt. Dân sự cũng vậy, dân sự Chúa cứu ra một cách lạ lùng diệu kỳ từ Ai Cập. Chúa làm bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu cái tai vạ trên Ai Cập, đi ra biển đỏ tách ra, bao nhiêu phép lạ, đá, nước từ đá ra, bao nhiêu phép lạ. Nhưng mà họ làm gì khi mà bước vô đất hứa, sự sẵn chuẩn bị được vô, nhận lấy lời hứa của Chúa, Chúa nói vô, thì nói sao? Ra. Tại vì mấy người đây mạnh quá, hành lớn quá, không có nghe được lời của Chúa, không có thuận phục lời của Chúa. Cho nên một trong những điều then chốt mà chúng ta phải học là phải nghe lời Chúa. Và trong Kinh Thánh dạy chúng ta là, trong câu này nó là hãy vâng lời Chúa mà những người lãnh đạo ban phát cho mình, hãy thuận phục họ. Đây dĩ nhiên nhắc nhở chúng ta mình cũng phải có sự suy nghĩ ha, mình phải có cân nhắc khi một người giảng, anh chị em coi có đi sát Kinh Thánh không, có đúng Kinh Thánh không, chiên ta nghe tiếng của ta, phải là tiếng Chúa Giêsu không? Chúng ta cần làm điều này. Cho nên quý vị không có được thảy trách nhiệm đó cho người khác. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm để mà nhận biết đây là lời Chúa hay không, từ đầy tớ của Chúa. Bởi vậy nên phần đoạn trước đó thì nói là có nhiều thuyết lý khác biệt với lại phúc âm. Anh chị em phải cẩn thận mà nghe, mà tránh, hãy nghe những người dạy về phúc âm của Chúa. Chúng ta coi kế tiếp thì chúng ta thấy là vì sao mà chúng ta làm, trong đây cũng có nói chúng ta, bởi vì họ, vì sao mà phải vâng lời, phải đầu phục người lãnh đạo thuộc linh? Tại vì họ canh giữ linh hồn anh em như người phải khai trình. Họ canh giữ linh hồn anh em. Một ngày nào đó tất cả những đầy tớ Chúa, những người trưởng lão, chấp sự vân vân á, không những là khai trình trước Chúa về đời sống của mình, nhưng mà sẽ khai trình trước Chúa những anh em mà Chúa phó thác, Chúa giao cho mình để mình lo lắng, chăm sóc. Đó là cái sự khai trình của họ. Họ sẽ khai trình điều gì? Có lẽ một trong những điều căn bản, trở lại lời Chúa, những người này nói lời Chúa. Cho nên chúng ta coi lời Chúa làm những điều gì, và những người này có trung tính với lời Chúa không đối với dân sự của Chúa. Chúng ta thấy gì? Đoạn 3 câu 16, 17 là một câu rất là then chốt để nói lên thẩm quyền của chúng ta đến từ đâu. Thẩm quyền chúng ta đến từ lời Chúa, từ Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm. Kinh Thánh là được Chúa hà hơi, nguyên văn, thần cảm. Chúa hành động diệu kỳ lạ lùng. Người viết là người, con người như tôi và ông bà anh chị em. Nhưng con người đó được Chúa chạm vào một cách đặc biệt để mà viết lời cũng như lời của Chúa. Họ dùng từ ngữ của họ, họ dùng kinh nghiệm của họ, họ dùng văn phạm của họ. Có bài, có những thư văn phạm rất là lưu loát như văn sĩ. Có những thư văn phạm thì bình thường như người bình dân. Nhưng mà Chúa dùng hết những điều này lạ lùng diệu kỳ để mà đặt để ý của Chúa vô cho dân sự của Chúa. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách của Chúa, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Số cái điều mà phải tường trình trước mặt Chúa là những người lãnh đạo thuộc linh đã có dạy dỗ, đã có khiển trách, đã có sửa chữa, đã có đào luyện anh chị em để mà vâng phục Chúa hay không. Đó là cái điều mà những người lãnh đạo thuộc linh phải khai trình trước mặt Chúa. Trong đây thì tác giả nói tiếp, hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Đối với chúng ta, khi chúng ta vâng phục, vâng lời và đầu phục những người lãnh đạo thuộc linh, thì chúng ta sẽ khiến cho họ vui vẻ. Đây có nghĩa là gì? Đây có nghĩa là khi chúng ta nghe lời Chúa và làm theo, thì những đầy tớ Chúa vui mừng vô cùng. Thư Văn nói là không có điều gì khiến cho phụ huynh, cho cha mẹ vui mừng bằng khi thấy con cái mình đi trong ánh sáng, nghĩa là vâng phục lời Chúa và sống theo lời Chúa. Không có gì vui bằng, không có gì vui bằng. Khi mà tôi thấy anh chị em có những người đặt niềm tin nơi Chúa, gặp khó khăn là tìm cầu Chúa trước hết, tôi vui mừng. Tôi vui mừng khi mà anh chị em biết phó thác cái gì quý giá của mình, tài nguyên, sức lực của mình, Có những người nói là khi mà đã giúp đỡ nhà thờ rồi, nhưng mà khi mà hưu trí sẽ giúp nhiều hơn. Ôi tốt lành, tốt lành. Không có chi xứng đáng cho công sức của anh chị em hơn là Chúa. Cứu Chúa cùng đứng sáng tạo vậy. Cho nên chúng ta hãy vui vẻ vâng phục, vui vẻ làm điều này, hầu cho những người lãnh đạo thuộc linh đó, họ vui mừng, không có phàn nàn gì hết. Không dám nói phàn nàn, nói phàn nàn mà nó lâu lắm. Nhưng mà nói lên khi chúng ta vui vẻ vâng phục Chúa thì những người lãnh đạo mình cũng sẽ vui mừng. Ở đây có hình ảnh giống như là chúng ta là đất sét để mà được Chúa nắng, và một phần nào đó thì đầy tớ Chúa dùng lời Chúa nắng chúng ta. Mà nếu là chúng ta đất sét mềm ướt ha, bóp cái là nó theo cái áp lực của mình, cái lực của mình thì sao? Vui mừng nhẹ nhàng không? Có nhiều người như sành vậy đó, bị cứng rồi, bị không nắng rồi, bẻ sao? Càng bẻ là càng lao tai nữa. À, nếu mà nó không cắt mình nữa. Ôi anh chị em yêu dấu, hãy là đức xác mềm trước mặt Chúa, trước lời Chúa, trước các đầy tớ của Chúa. Nguyện xin chúng ta là đức xác mềm và Chúa là thợ nắng. Kế tiếp thì ông, khi mà tác giả biết điều này thì tác giả nói một cái rất đặc biệt nữa. Đây là những nhắn nhủ cuối cùng. Thì ông nói là hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Anh chị em không những là cần phải nghe lời dạy dỗ của họ là lời Chúa, anh chị em phải đầu phục lời Chúa, đầu phục sự hướng dẫn của họ. Anh chị em cần mà làm một điều nữa là anh chị em cần cầu nguyện cho họ. Tôi tạ ơn Chúa vì thứ tư cầu nguyện, thứ bảy cầu nguyện vân vân á, thì tôi luôn nghe những anh chị em cầu nguyện cho mục sư. Tạ ơn Chúa. Khi mà tôi mới làm mục sư đó hơi nhột lắm á, chắc mình thiếu sót gì sao, mình nói gì không sai sao mà họ cứ nói mình cầu, họ cứ xin Chúa cho mình hoài à? Không phải vậy, không phải vậy, cái đó là ấu chỉ của tôi trong chức vụ mà thôi. Nhưng mà ở đây nói là hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Đây là cái điều mà họ đang làm, và bây giờ cái điều mà họ muốn anh chị em cầu nguyện cho họ để họ tiếp tục làm. Họ muốn tiếp tục có lương tâm tốt, nghĩa là mình dạy gì mình cũng làm theo đó để làm gương cho chiên. Và họ trong đời sống của họ, họ sống trọn lành để mà là cớ để anh chị em có thể theo. Tại vì người cũng đã được biến đổi, tất cả chúng ta được biến đổi trong Chúa, đặc biệt là người lãnh đạo cần được biến đổi trong Chúa. Xưa chúng ta có thể là khác, nhưng bây giờ chúng ta khác. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta. Và đây không phải là chỉ cho những người lãnh đạo thôi, đây là cho tất cả chúng ta. Tại vì anh chị em yêu dấu, không phải là các vị mục sư, các người lãnh đạo mới tường trình trước mặt Chúa. Mà ai sẽ tường trình trước mặt Chúa? Mỗi chúng ta đều sẽ gặp Chúa, sẽ thường trình trước mặt Ngài. Và chúng ta cũng cần như vậy, cũng cần có mình có lương tâm tốt. Khi đến gặp Chúa Giêsu, chúng ta có con có lương tâm tốt. Cảm ơn Chúa, Chúa đã biến đổi con, và con giữ gìn lời của Ngài, lương tâm con sáng trong trước mặt Chúa. Phải có tội lỗi con sừng, phải có yếu đuối con nài xin ơn sức Chúa. Phải mà Chúa. Và cảm ơn Chúa mình có lương tâm tốt trước mặt Ngài. Và chúng ta cố gắng ăn ở trọn lành với vợ, với chồng, với con, với láng giềng, với tất cả những người mà mình gặp. Chúng ta ăn ở trọn lành trong mọi sự. Đó là điều mà chúng ta khao khát. Anh chị em cần cầu nguyện cho người lãnh đạo thuộc linh đặc biệt, tại vì họ là gương, họ đi trước. Và trong phương diện nào đó, xã hội này tha nhân thì nhìn ai trước? Nhìn những người lãnh đạo thuộc linh. Cho nên chúng ta buồn khi mà thấy một người mục sư sa đọa. Chúng ta buồn à? Hội thánh trăm người, một ông mục sư sa đọa thôi đâu có nghĩa là trăm người sa đọa à? Nhưng mà tại vì ông tiêu biểu, ông đại diện, cho nên đó là chuyện buồn cho chúng ta. Xong chúng ta hãy cầu xin, hãy cầu nguyện Chúa để mà những người lãnh đạo thuộc linh sẽ đứng vững, sẽ có một lương tâm tốt, sẽ ăn ở trọn lành trong mọi sự. Ở đây cái câu kế tiếp rất là hay, nó nói lên cái điều gắn bó giữa người lãnh đạo thuộc linh và chiên của Chúa, người chăn bầy và chiên của bầy và chiên của Ngài. Tôi lại nài xin anh em, tôi nài xin nghĩa là thiết tha đó, tôi thiết tha xin anh chị em cầu nguyện để tôi sớm được trở lại cùng anh em. Đây một điều rất nhỏ chúng ta học được trong phương đoạn này là ông bây giờ không có hiện diện với lại hội thánh, hội chúng, ông đang ở đâu xa đó. Và bây giờ anh chị em hãy thiết tha cầu nguyện đi để mà tôi có thể trở lại cùng anh em, gắn bó với anh em. Cho nên trong phương diện nào đó chúng ta phải hiểu là chúng ta không có liên hệ chỉ qua lời Chúa mà thôi, nhưng trong tình cảm, trong sự thân yêu giữa người với người, con cái Chúa với nhau, cái sự gắn bó này then chốt. Đó là một trong những lý do tại sao thường thường các người lãnh đạo thuộc linh nên mở cửa nhà luôn luôn cho con cái Chúa, mở cửa nhà luôn luôn cho con cái Chúa. Cho anh chị biết một bí mật nha, ở nhà tôi cửa hông á thường thường không có khóa. Mong là không ông trộm rồi nghe cái này. Tại vì hay nhà kế bên là dĩ nhiên là nhà của bà ngoại mấy cháu, cho đi qua lại nhiều lắm. Ôi nguyện xin chúng ta hiểu điều này, những người lãnh đạo thuộc linh, chấp sự trưởng lão nha, nhà mình cũng nên như vậy, nên luôn luôn mở để mà họ tới họ thấy đời sống mình trong Chúa là thế nào, để họ biết biết cách mình dùng tiền bạc, kể cả cách trang trí nữa, mình nên đơn sơ, thích đẹp tốt, tại vì Chúa chúng ta đẹp vô cùng, cõi thiên nhiên thật đẹp, chúng ta nên trang trí nhà đẹp. Nhưng mà để cho nó hiểu là cái gì nó cũng có cái ưu tiên của nó, và khi tới nhà một người chúng ta thấy ưu tiên của họ ở đâu, ở Đức Chúa Trời hằng sống, ở thiên đàng hay ở đất này. Chúng ta là con người, chúng ta có ăn có mặc, chúng ta có nhà, chúng ta có xe, nhưng mà những cái đó là phương tiện. Đúng, chúng ta có chỗ nào thoải mái, có chỗ nào thấy dễ nhìn, có mỹ thuật gì đó, tốt, không có gì sai. Nhưng chúng ta luôn luôn nên để người khác thấy là mình thuộc về Chúa. Của quý của mình là Chúa. Đức tin nơi Chúa. Trong Kinh Thánh có một ông vua rất tốt. Nhưng mà khi cuối cuộc đời ông thì có phái đoàn Babylon qua. Lúc đó Babylon chưa phải là đế quốc. Và ông làm gì? Ông đi khoe của. Ông khoe của, ông khoe hết những cái gì mà ông có quý giá. Tiên tri sau khi phái đoàn nó về, tiên tri tới nói với ông vua này: vua đã làm sai. Những gì thuộc về vua, đời sau, đời con vua, cháu vua đó, thì những người này sẽ lấy hết. Ôi, chúng ta ao ước điều gì anh chị em biết không? Khi chúng ta ao ước người khác tới nhà mà lấy gì, điều gì biết không? Chúa. Tinh thần của Chúa. Cho. Ôi, nguyện xin chúng ta hiểu điều này, sống điều này. Lãnh đạo, chấp sự, trưởng lão, mở cửa nhà mình, mở cửa nhà mình cho con cái Chúa. Điều thứ hai ở đây chúng ta học, đầu tiên là anh chị em hãy nghe lời, hãy vâng lời những người dạy dỗ lời Chúa, hãy đầu phục họ, hãy để lời Chúa biến đổi, để họ khuyên mình nghe. Ở lúc tôi thấy cũng hơi bực dọc, có một vài người thôi, không phải, có một vài người mà khi tôi khuyên á thì họ cứ không bao giờ làm theo á. Ổng có lòng theo. Ôi anh chị em yêu dấu, hãy đầu phục. Những người này chỉ nhìn đến hồn anh chị em, thấy cái gì tốt cho anh chị em để mà khuyên nhủ anh chị em bởi lời Chúa. Điều thứ hai là chúng ta cùng nghe lời chúc phước của tác giả cho con cái Chúa. Mà đây không phải là giới hạn cho những người mục sư, những người lãnh đạo thuộc linh mà thôi, nhưng mà chúng ta cùng nhau chúc phước. Anh chị em mới vừa chúc phước nhau đó, anh chị em mới chúc bình an cho nhau. Nguyện sự bình an của Đấng Christ ở cùng đối tượng. Tôi ao ước đến mọi người, nhưng mà thường thường đến được 2-3 ghế, 4-5 ghế, hàng ghế là tôi phải chạy về hết giờ rồi. Mà ao ước của tôi cũng như của chúng ta là chúc bình an của Đấng Christ cho nhau, không có bình an của mình cho người đó. Thực ra mình bất an lắm đó, nhưng mà nếu mà mình bất an trong ngày đó, vẫn ao ước sự bình an của Đấng Christ ở cùng với lại anh em của mình. Đó là điều chúng ta cần làm. Ở đây chúng ta nghe lời chúc phước Đức Phước Hạnh: cầu xin Đức Chúa Trời bình an, là đứng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đứng chăn chiên lớn là Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết, cung ứng cho anh chị em mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang quy thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm một số điều ở trong cái lời chúc phước này. Đây là cái điều mà chúng ta ao ước chúc cho nhau. Đây là điều mà đầy tớ Chúa chúc cho hội thánh của Chúa. Điều đầu tiên chúng ta lưu ý là cái nguồn của phước. cái nguồn của phước đôi lúc chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ làm một cái sai lầm mà dân sự Chúa từng đã làm sai lầm, là nghĩ là có những nguồn khác phước mà chúng ta khao khát, nhưng mà thực ra chỉ có một nguồn phước mà thôi, đó là Chúa, đó là Chúa. Và cái nguồn phước được tác giả nói là hãy cầu xin Đức Chúa Trời bình an. Bình an. Chúa chúng ta là Chúa bình an. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa tại Chúa bình an, cho nên Chúa muốn hòa thuận với mình. Và Chúa ban Chúa Giêsu chúng ta để chúng ta được hòa thuận. Cho nên giữa thế gian này với bao nhiêu chiến tranh đang xảy ra, với bao nhiêu xung đột đang xảy đến giữa liên hệ cá nhân với nhau, đôi lúc cả vợ chồng, và đôi lúc trong nội tâm chúng ta đó, chúng ta cũng có xung đột, chúng ta không có thỏa lòng về mình, chúng ta không có thích mình. Ngay ở điểm này thì Đức Chúa Trời bình an có thể bước vào trong đời sống chúng ta, chạm chúng ta. Ôi, hãy nghe lời Chúa, hãy mở lòng để mà Chúa bình an đến. Và Chúa bình an này, Đức Chúa Trời bình an này phải làm điều gì? Cái động từ chính là cung ứng. Ngài sẽ cung cấp, Ngài sẽ trang bị, Ngài sẽ cung ứng cho anh chị em mọi ơn lành. Mọi ơn lành. Tôi nhớ lần đầu tiên tới nước Mỹ Giáng sinh, gia đình tôi tại vì có 9 người lận, mà nếu mà mỗi người mà tặng quà cho 8 người kia thì anh chị biết là quà nhiều lắm. Cho nên tôi thấy cây Noel xong, thấy quà nhiều quá, thôi làm một cây Noel nữa bằng quà ha, tại vì nhiều quà quá. Tạ ơn Chúa. Anh chị em biết là Chúa cũng có nhiều quà như vậy cho mình không? Nhiều lắm. Mọi ơn lành Chúa muốn cho mình. Mọi ơn lành Chúa muốn cho mình. Lâu lâu chúng ta lấy xe đi sau lưng cái xe truck của Prime á, thì nó nói là gì? Nó nói là có nhiều cái hơn Prime lắm á, có cả một cái hàng hóa trong một xe truck lận. Anh em biết không? Mỗi lần nghĩ đến Chúa anh em cũng nên nghĩ như vậy á. Chúa có nhiều ơn phước muốn ban cho anh chị em. Ngài thật có nhiều ơn phước muốn ban cho mình. Và Chúa ban chúng ta, Chúa ban chúng ta để làm gì? Để làm theo ý muốn Ngài. Anh chị em, Chúa cho chúng ta đủ để mà vâng phục Chúa. Có đừng có suy nghĩ là ô hoàn cảnh này như vậy cho nên con không thể vâng phục Chúa. Sai. Sai. Chúa ban chúng ta đủ để mà vâng phục Chúa. Anh chị em hãy tin điều đó, chắc chắn điều đó. Còn những cái gì khác đó là chúng ta trong sự vô tín và trong sự mê hoặc của nhiều điều. Con phải có cái này. Không. Hãy thả ra, Chúa ban cho anh chị em nhiều hơn. Tay của anh chị em nhỏ hơn tay Chúa. Anh chị em nắm được bao nhiêu, tay Chúa ban được bao nhiêu. Hãy tin nơi Chúa. Chúa cưng ứng mọi ơn lành để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta. Quan trọng là theo ý Ngài và đẹp lòng Ngài. Đó là điều Chúa dạy. Và Chúa ban cho nhiều, Chúa ban cho mọi điều tốt lành. Chúng ta cũng phải sâu nghiệm Chúa tí xíu nha. Đôi lúc cái điều tốt lành của Chúa và hoạn nạn. Trong hoạn nạn thì mình làm gì nhiều hơn? Cầu nguyện, phải không anh chị em? Hanh thông thì cảm ơn Chúa, cái thôi là tất đi rồi. Để mà xưa, để hưởng. Để mà hưởng. Cho nên đôi lúc á, cái điều tốt mà Chúa đã cho mình á, là khó khăn, là hoạn nạn, là bệnh hoạn, hầu cho chúng ta làm gì? Hầu cho chúng ta khiến mình đến gần đến Christ, và khiến mình tôn cao Chúa hơn là những gì khác. Ôi Chúa làm điều đó. Hoa phải bị ép thì mới có dầu. Nho phải bị đạp thì mới có nước cho. Chúng ta đôi lúc gặp hoạn nạn khó khăn để mà tôn cao Chúa, để mà quên đi những cái này không phải là cao nhất, nhưng mà Chúa chúng ta là chí cao. Vì sao mà Chúa lại, Đức Chúa Trời thương xót chúng ta diệu kỳ lạ lùng mà lại ban bao nhiêu điều này cho chúng ta? Ở trong phương đoạn này, trong cái lời chúc phước này nói là vì đứng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đứng chân chiên lớn là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cõi chết. Cái quyền năng giúp chúng ta là quyền năng khiến cho Chúa Giêsu từ chết sống lại. Có cái gì năng quyền hơn điều đó không? Chết rồi mà sống lại, anh chị em. Thay đổi hoàn cảnh đó là chẳng có gì hết. Chết mà sống lại đó là cái quyền năng lớn lao. Anh chị em đã đi đám tang, xác đó mà đứng dậy đó, quyền năng lớn. Hoàn cảnh chúng ta, kể cả bản tánh chúng ta cũng có thể được thay đổi. Tại quyền năng khiến cho chết sống lại có thể biến đổi bản tánh của mình. Hãy mở lòng đặt niềm tin nơi Chúa. Đứng bởi huyết giao ước đời đời. Hai từ ngữ chúng ta suy nghĩ. Huyết giao ước đời đời. Hôm nay chúng ta sẽ dự tiệc thánh, tạ ơn Chúa. Anh em biết tiệc thánh là giao ước đời đời không? Không phải là mướn cư xá tạm thời. Không phải là cái gì tạm thời hết. Nhưng mà nó là giao ước đời đời. Và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời chúng ta. Và chúng ta sẽ là dân sự Chúa. Ngài sẽ là Cha Thánh chúng ta. Chúng ta là con cái của Ngài. Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và vào giao ước với Ngài. Giao ước này là Chúa ban cho mình ha. Mình không phải là đồng với Chúa để mà ký tên. Mình là thấp và Chúa là cao, và Chúa ban giao ước này cho mình ở trong Chúa Giêsu. Và tất cả những gì mà chúng ta được ơn lành đó, để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện điều đẹp ý Ngài trong chúng ta đó, là qua sức lực ơn của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ban hết cho chúng ta mà chúng ta nhận điều đó trong Chúa Giêsu để chúng ta sống đẹp ý Ngài. Vì vậy câu cái chót của lời chúc phước này là nguyên vinh quang quy về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Vinh quang quy về Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Chúa Giêsu. Ngay điểm này chúng ta tưởng là hết rồi. Mục sư nhiều khi anh chị em nghe bài giảng tưởng là mục sư hết rồi đó, cái mục sư đi nữa. Ở đây cũng như vậy. Amen rồi mà đi nữa. Cho nên thưa anh em, nói lời tí xíu nữa, xin hãy vui lòng nhận lấy lời khuyên bảo này, vì tôi chỉ viết vắn tắt cho anh em trong phương đoạn 13, không biết vắn tắt để nhắc nhở lại. Hãy nghe lời của những người lãnh đạo thuộc linh, hãy cầu nguyện cho họ và ông chúc phước cho họ. Tôi muốn anh em biết rằng anh em chúng ta là Timothy đã được trả tự do. Nếu anh ấy đến sớm, tôi sẽ cùng anh ấy đi thăm anh em. Sự tác giả Hebrew, tại sao một sư ưa nói chỉ tác giả Hebrew thường thường? Truyền thống thì ưa nói là follow, nhưng mà trong phương đoạn kinh thánh thì có hai câu nhắc nhở chúng ta chắc không phải là follow. Và đây thì cái cách Timothy này là Timothy đã từng đi chung với follow đó, nhưng mà chắc có lẽ trong điểm này thì không biết là follow với Timothy đã tách ra hay là follow đã qua đời hay sao. Nhưng mà đây Timothy này sẽ được trả tự do và có thể đến thăm hội thánh, cho nên ông nhắc đến Timothy. Ở đây cũng nhắc nhở hội thánh luôn luôn là có tâm tình hiếu khách ha. Khi mà ai đến với hội thánh, đặc biệt con cái Chúa nữa, thì chúng ta hiếu khách đối với người đó. Người thân hữu thì sao? Cũng phải hiếu khách. Đừng có bao giờ để một thân hữu nào ngồi một mình ở trong thánh đường. Đừng có bao giờ để một thân hữu nào ngồi một mình ở trên bàn, ở bên phòng phòng công của chúng ta. Không bao giờ. Tại vì chúng ta hiếu khách. Lạ lắm, một đặc tính của cơ đốc nhân là hiếu khách. Tại sao? Tại vì Chúa dạy chúng ta nhiều lý do. Chúa nói với dân sự Chúa, họ từng là khách lạ ở bên Ai Cập. Đối với chúng ta, tình yêu thương là quan trọng nhất. Tình yêu thương nghĩa là quan tâm, cho nên chúng ta luôn quan tâm đến mọi người, nhất là anh em chúng ta trong Chúa. Nhưng mà khách mà tới, chúng ta phải quan tâm để thể hiện tình thương. Cho nên vì vậy nên đặc tính của người cơ đốc nhân, anh em có thể nói ô tôi không thích tiếp khách, tôi thích riêng tư, tôi thích thoải mái, tôi thích đóng cửa chặt nhà lại thôi, giữa tôi với tôi mà thôi, hay là tôi gia đình mà thôi. Nhưng mà không, là cơ đốc nhân đặc tính của chúng ta là hiếu khách. Tại vì tình yêu thương của Chúa biến đổi mình, chúng ta mở rộng lòng ra để suy nghĩ đến người khác. Câu cuối, kính chào tất cả vị lãnh đạo của anh em và tất cả các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời chào thăm anh chị em. Một cái điều rộng hơn hiếu khách nữa là chúng ta sẽ luôn luôn có ý tưởng chào thăm, nhất là A Đông ha. Thường đi về thì hay là nói chuyện thoại xong thì gửi lời thăm, nếu mà nói chuyện với ông thì gửi lời thăm bà, nếu mà nói chuyện với con thì gửi lời thăm cha mẹ vậy đó. Người A Đông chúng ta thường làm như vậy. Cuối thơ cũng vậy, kính chào tất cả các vị lãnh đạo của anh em. Chúng ta chào những người lãnh đạo, tất cả các thánh đồ Italy gửi lời chào thăm anh chị em. Và cái câu cuối cùng để kết thúc cái lá thư này là nguyện xin ân sủng Chúa ở với tất cả các anh chị em. Đây là cái từ rất tốt để mà kết thúc. Đây là từ rất tốt để mà chúng ta suy gẫm. Chúng ta có nhiều kết thúc. Nguyện xin tất cả kết thúc của chúng ta đều kết thúc với lại cái từ ân sủng, ân điển. Nguyện xin ân sủng Chúa ở với tất cả các anh chị em. Khi chúng ta kết thúc điều gì đó mà chúng ta bước tới khởi đầu mới gì đó, nguyện xin một điều luôn luôn ở trong lòng mình, đó là ân sủng. Chúng ta mới hát bài rất là hay, có lẽ là bài thánh ca ưa thích nhất của tất cả cơ đốc nhân trên thế giới này, bài ơn lạ lùng, Amazing Grace. Tại sao? Tại vì đây là cái lời mà có thể tóm tắt hết đạo của Chúa cho mình. Bởi ân sủng mà chúng ta được cứu, phải không? Bởi ơn Chúa mình không có xứng đáng, mà bởi ơn Chúa mà mình được cứu. Và khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta thường thường được ví trong Kinh Thánh là đến ngôi ân sủng. Mình cầu nguyện, mình cầu xin á, thì chúng ta đang đến đứng nào? Đứng buông bàn cho, đứng tràn đầy ân sủng. Ôi, ân sủng là điều tốt. Chúng ta anh chị em hãy suy gẫm về lời này. Sự có gốc ngày hôm nay cho chúng ta, trước khi chúng ta kết thúc là anh chị em hãy vâng lời và phục tùng những người hướng dẫn mình. Anh chị em hãy vâng lời và phục tùng những người hướng dẫn mình.